Kinh nói như vậy chú, nằm cả hư không, chỗ nào cũng có nó trơn. Hư không vạn tượng chỗ nào cũng nó trùm hết cả hư không. Không có cái gì mà lõi được ra. Nguyễn Công Trứ có một câu là nhỏ không trong mà lớn cũng không ngoài đó. Lúc đó cái thức mà nó chuyển thành trí rồi thì nó xâm la vạn tượng chỗ nào cũng có cái biết là mà nó không có rời cái nào hết. Quý vị hiểu được hả? Thành ra khi mà mình biết, lúc đầu mình bị cái niệm nó dẫn, mình không biết, chúng ta phàm phu. Rồi khi mà tôi một lúc cái trí nó vững đó, thì mình nhìn thấy cái thức. Nhưng giai đoạn thứ ba đó thì không còn nhắc tới trí và thức nữa, không còn nhắc tới nữa, nó là một. Như vậy thì khi mình còn khởi đây là trí, đây là thức, chứ nó còn phân biệt có hai. Mặc dù cái phân biệt nó cao thấp khác nhau thôi quý vị. Chú hiểu như chỗ này chưa? Vậy thì đoạn sau này, cái đoạn đầu á là mình chút nữa nói tới thiện pháp thì bất thiện pháp. Cái đoạn đầu thì mình làm thiện, mình làm ác cái gì? Cái đoạn hai là mình làm thiện. Cái đoạn ba đó thì làm thiện hay làm ác? Không thiện không ác mà là thiện. Không thiện không ác mà là thiện, chứ không phải là ác. Sau mình sẽ nói. Phật tướng chú Bồ Đề, thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, thì danh na nụ đa la tam hiệu tam Bồ Đề, dĩ vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tu nhất thiết thiện pháp, tức danh a nụ đa la tam hiệu tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, sở ngôn thiện pháp giả, Như Lai thuyết tức phi thiện pháp, thị danh thiện pháp. Ở đây thì nhà định nghĩa rất là rõ thế nào là vô đẳng, vô thượng chánh giác. Chỗ này quý vị biết, cái pháp đó không có cao không có thấp, đó gọi là a nhậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Lấy cái vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tu nhất thiết thiện pháp, thì đó là a nụ đa la tam hiệu tam bồ đề. Mình tìm a nụ a la tam hiệu tam bồ đề ở đâu? Đức Phật nói rất là giản dị, làm hết mọi việc lành, tu nhất thiết thiện pháp, làm hết mọi việc lành mà không thấy ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả mà không thấy mới được. Như vậy thì tôi lấy ví dụ như niệm Phật. Khi nào niệm Phật được mà tâm mũi không thấy ngã, không thấy nhân, không thấy chúng sanh, không thấy thọ giả, người trong trường hợp nào gọi là tâm mũi cái gì? Bây giờ nói là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, khởi cái niệm lên, mình nói, mình khởi cái niệm tâm mũi được chưa? Chưa. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Còn ngã, còn nhân. Ngã là ai? Mình niệm Phật. Nhân là đối tượng của cái ngã, cái vọng tưởng khởi ra. Sao nè, vọng tưởng khởi ra. Ngã, nhân, chúng sanh còn không? Mình còn thấy chúng sanh không? Còn thấy thọ giả không? Khởi ra cái niệm ngã là có hết bốn thứ, có hết bốn thứ. Như vậy thì khi mà mình tu đó, nhớ là tu nhất thiết thiện pháp, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tu nhất thiết thiện pháp. Cái chỗ này đó ngay vào trong đầu đó quý vị, Đức Phật đã nói rồi, nói bằng cái ngôn ngữ khác. Ở đây ai nhớ chỗ nào? Vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, đoạn một là điều kiện để mà tu. Thứ hai là tu nhất thiết thiện pháp. Tu nhất thiết thiện pháp, nhưng mà cái điều kiện để tu đó là phải vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Ở đây là nói như vậy. Còn cái đoạn trước đầu tiên vào kinh thì Ngài nói như vậy. Là gì? Ưng vô sở trụ, hành ư bố thí. Nhớ nhớ không? Có nhớ đoạn đó không? Ưng vô sở trụ, hành ư bố thí. Giống nhau thôi. Ưng vô sở trụ là gì? Đừng có trụ vào ngã, vào nhân, vào chúng sanh, vào thọ giả. Hả? Gọi là tu nhất thiết thị pháp, tức là hành ư bố thí. Có gì hiểu chỗ này không? Như vậy thì nó có cái tương tự là hành ư bố thí là nhất thiết thị pháp. Thì thấy hai cái so sánh nào? Ở trên nói rằng hành ư bố thí, ở dưới này nó tu nhất thiết thị pháp. Như vậy thì mình so sánh như vậy thì mình thấy cái gì? Tu nhất thiết thị pháp là làm cái việc bố thí. À, là làm việc bố thí. Như vậy thì bố thí tôi nói với quý vị là gì? Quý vị học cái bố thí đây là gì? Là bỏ, là xả bỏ. Nhưng mà cái xả bỏ trong đạo Phật, cái chỗ tu hành của chúng ta đó quý vị, cái mục đích rốt ráo là phải lìa bỏ. Phải lìa bỏ là bởi vì khi một lúc nào đó mình chứng đạo đi, mình thấy mình vẫn còn cái gì, cái đạo chứng thì mình chưa có xả. Quý vị thấy được chỗ nào? Tức là cái đạo và mình chưa. Tôi nói như vậy để quý vị thấy được rằng cái chuyện tu hành của chúng ta đó quý vị, nó có từng có bực, chứ không phải giải cái rồi tới. Đối với cái người mê mờ lăn lóc cái chuyện đời ấy, thì tùy theo tâm cơ mình thôi. Hả? Đức Phật ngày xưa rồi chư tổ cũng vậy. Có những người mà lăn lóc ở bên ngoài đời, họ cầu lợi cầu danh đó quý vị ha, cuộc đời này tiền bạc danh vọng giàu sang, thì Đức Phật mới nói họ là khuyên họ là quy y ngũ giới, không quy y tam bảo, giữ gìn năm giới. Như vậy thì xả cái ác của thế gian này, bỏ để mà cầu mong cái quả vị đời sau làm người giàu có sung sướng. Người thấy được không? Bỏ cái chuyện làm ác bây giờ, hả, để mà cầu mong cái quả vị sao. Mấy cái người hơi lên chút nữa đó, thì ngày sau được bỏ cái chuyện làm ác, làm tập thiện. Hành tập thiện gì? Bỏ những chuyện ác, làm những việc lành để đời sau họ được giàu có. Ha, tại đây ngày tâm lý lắm. Bởi vì mình dụ con nít, thực sự quý vị thấy những cái chuyện mà mình giải đạo á, mình nói mà mình bây giờ mình có khuynh hướng mình theo đại thừa, mình nói nhiều khi nói riết rồi há là nó dốc. Có những người nó đã khá là học tu, thấy không làm thôi lo gì không à, không nói tu này nọ thôi. Mình thấy thực sự khi mà nói đó quý vị, mình cái hạnh á, mình học thì học như là cái chỗ ngày xưa, nhưng mà cái hạnh làm á thì phải làm như đứa con nít vậy đó. Cái chỗ ngày xưa nói như vậy đó. Về mặt học thì học hết tam tạng giáo điển, nhưng về mặt hạnh á thì cũng như đứa con nít bò dưới đất vậy đó, sát dưới đất mới được. Bây giờ thì mình lại mình khác. Người ta mới vô, cái ví dụ cái này chuyện là mình thấy mình cái chuyện mà mình hai cái này cái thói quen rất là thông thường. Cái giá trị của mình cái gì? Quý vị học tập một thời gian nào đó quý vị thấy là mình biết hiểu nhiều rồi. Cái người mới vào đạo à, người bắt người ta phải hiểu được chuyện mình. Mình phải lấy cái kiểu mình chỉ cho người ta. Có nhiều khi sai quý vị, sai. Hả? Vì có một cái người mà lỡ mà họ có con họ bệnh rồi, lỡ có con qua đời, giờ nó có nghĩa đó sẽ chuyện đó là chuyện sanh tử, là chuyện thường, cái chuyện có chuyện không, có nó không, không độ được người ta cái gì, không độ được, mà làm người ta bực bội đó. Người ta nói có người thì không tình không cảm, phải không? Không nói được như vậy. Mặc dù quý vị hiểu được rằng cái chân lý nó là như vậy đó, nhưng đối với người sống trong cái dòng mà dính dáng với nhau, sống trong cái dòng mà cần luyện với nhau thì nói về không được. Nói về không được là phải từ từ an ủi họ. Hả? Tội nghiệp gì đại khái có con rồi mình an ủi họ, mình từ từ mình tạo ra, từ từ mới cho họ thấy được cái nhìn, cho họ thấy vào trong lý. Và cái việc mình tu hành hoằn pháp cũng vậy, ngay cái việc mà buông xả đó, mình phải tùy cái xả mới vô tu. Bỏ, thường thường cái chữ tu là bỏ đó quý vị, bỏ thế gian hả, từ chuyện mình dính lợi mình bỏ vào chùa không nè, rồi mai mốt bỏ cái chuyện phiền não trong chùa. Chùa có những cái lo lắng chứ, chùa có những cái lo tiền chùa, tiền điện, tiền nước, Phật tử, đối đãi Phật tử rất là nhiều, phải lo chứ. Vậy thì lúc đầu thì bỏ thế gian để mà vào chùa thanh tịnh chút, rồi từ từ bỏ việc chùa để mà lo việc tu của mình, hả, xếp qua bên để mà lo chuyện tu của mình, rồi mai mốt phải xếp qua việc của mình qua bên nữa để mà lo chuyện mà hoàn toàn giải thoát. Chứ bởi vì nếu mà còn nghĩ tới như thì lúc mình vẫn còn kẹt ở trong cái vòng luẩn quẩn. Như vậy thì cái chỗ mà tu hành là làm tất cả mọi pháp lành mà đừng dính vào pháp lành. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Chúng ta đó quý vị, mình nghe làm pháp lành, mình nhào như mình làm, mình làm rí một lúc nào rồi sao quý vị, mình kẹt vào pháp lành. Có phải không, mình kẹt vào pháp lành, mãi kẹt vào pháp lành đó, nó thì chứng nguyện pháp lành là pháp ác. Pháp ác thì gọi địa ngục chẳng đành rồi. Pháp lành mà kẹt vào pháp lành thì sao quý vị, chưa có giải thoát tốt ra. Chưa, là bởi vì còn kẹt vào pháp lành là vẫn còn kẹt thôi. Tổ Lâm Tế ngày xưa nói rằng cái người mà đưa mắt ra ngoài trời đi ngoài đường ấy thì rơi hạt bụi vô, rơi hạt bụi vô thì sao quý vị, sớm mất không, sớm. Mà tổ hỏi chứ mấy ông sợ bụi trần, chứ mấy ông không sợ hạt bụi bằng vàng. Tại sao vậy? Tổ có một cái ví dụ rất là hay. Thì mình sợ bụi thế gian dơ bẩn, nhưng mình không sợ bụi vàng. Tổ nói là bụi thế gian hay bụi vàng gì á, lọt vào mắt là cũng sốt hết trơn. Nói ý như vậy cho thấy rằng chúng ta tôn đó quý vị, là mình kẹt vào pháp lành. Không phải là mình không làm pháp lành, mình làm pháp lành, nhưng mà làm cho tới khi nào mình không còn kẹt vào pháp lành nữa thì mới thực sự gọi là lành. Tôi lấy một ví dụ, cái lòng từ bi của chúng ta làm pháp lành hả? Bây giờ quý vị ngồi đây, tôi ngồi đây đi, rồi tự nhiên nghe được một đứa nhỏ nó la nó khóc ngoài kia, mình thấy ha, tự động mình đứng dậy mình chạy ra mình ôm đứa nhỏ lên, đó là cái hành động thứ nhất. Cái hành động thứ hai đó là ngồi đây, cái đứa nhỏ nó khóc thì nó đứng dậy, có một cái nó đứng dậy lo cho đứa nhỏ. Người có cái thứ hai đó là không, mình đang nghe pháp, nhỏ quen hay lạ hả, con có ai, có việc gì. Hai cái thái độ đó là hai cái thái độ mình tu đó quý vị, đều là thiện hết, đều có cái động cơ là khiến mình đứng dậy lo cho đứa nhỏ hả. Nhưng cái thái độ thứ nhất đó, nó là gọi, tạm gọi là tam muội, bởi vì nó xuất phát từ những chỗ không có suy nghĩ, thấy người ta ngã là năng, thấy người ta ngã là năng, không năng cũng được, bởi vì nó bắt buộc mình đó, một con người của mình rồi. Còn cái chuyện thứ hai là suy nghĩ, mặc dầu cũng muốn năng như vậy, nhưng mà còn biết là mình đang nghe pháp, mình nên chạy ra ngoài hay không, không biết con của ai, thì như vậy trong cái suy nghĩ đó đó quý vị, tức là chưa có rốt ráp. Quý vị thấy được cái hiểu ở chỗ này chưa? Có thấy được sự phân biệt không? Nên quý vị thấy được hai cái nó khác nhau về cái cường độ hả? Đều là thiện, đều là thiện, nhưng mà một cái thiện này là một cái tự xuất phát từ cái tâm hồn mình, không ở trong những nhà thiền nó nói là tịnh chẳng nặng đền á. Cái thái độ chẳng nặng đền tức là sao vậy? Nó phải như vậy là như vậy thôi. Còn mình mà còn khởi niệm phân biệt suy nghĩ đó thì khi đó chưa gọi là rốt ráo, chưa gọi là rốt ráo. Vậy thì cái chuyện mình tu đó quý vị, cái chỗ mình cầu tới đó, cái chỗ mình cầu tới đó ha, là cái chỗ rốt ráo. Nhưng mà để cho cái chỗ rốt ráo đó mình phải đi qua những chỗ chưa rốt ráo. Mình nhớ cái này không? Phải nhớ được rằng muốn có cái chỗ rốt ráo đó, mình phải đi qua những cái chỗ chưa rốt ráo để mà tới chỗ đó. Còn nếu mình vội mình chạy đó chưa được cái gì, khó lắm. Mình nói thì có thấy được nhưng mình làm mới thấy. Niệm Phật cũng vậy, quý vị ráng niệm Phật cho cái khi nào mà bây giờ thì nói niệm Phật dễ lắm quý vị. Ở đây ai có quật đầu mà mới thấy. Bây giờ đó mình niệm Phật đó mạnh khỏe bình thường mình sẽ thấy mình niệm được, à, dễ niệm, tương đối là dễ, quên nhưng mà vẫn còn dễ. Niệm như tới khi nào mà quý vị đau đó quý vị, hả? Đau mà không có tình niệm mà mình vẫn nghe niệm đó, mình biết được rằng mình khác chút đấy. Người thấy á, cho thấy như vậy cho tới khi là chết tới nơi rồi là cái niệm này niệm sao là niệm hết mới được. Bây giờ thì mình còn cố gắng, mình phải cố gắng, mình cố gắng đi một lúc nào đó rồi mình sẽ thấy được rằng mình thành tựu được chuyện đó. Đừng có mong sớm, đừng có cầu, cứ làm đi, cứ nấu cơm đi quý vị, đừng có chín lại. Cái mình cứ mà mình nấu cơm cái gì mà mình mong nó chín, mình cứ dở nồi hoài, thì lúc cục cơm sao quý vị? Hả? Nó sống thôi, nó dở dở luôn thôi. Thì trong ba người quý vị tu hành nhớ cái chỗ này, dĩ vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tu nhất thiết thì pháp, làm hết. Bây giờ mình cứ làm đi quý vị. Lúc đầu làm có vẻ như là ngượng ngáp. Quý vị bây giờ đó, tôi thấy có những người mà nói với tôi, nói thầy biết hồi đầu mới sắp tâm ăn chay đó, thấy khó, thấy khó, hả? Rồi nhiều khi rồi nấu cơm cho con cho cháu đó, rồi nhiều khi rồi nấu cũng khó, cũng đại khái là cũng còn cái động niệm quý vị, vẫn còn niệm này niệm nọ. Nhưng mà ăn rí một lúc nào rồi sao quý vị? Người thế gian gọi là quen, quen là cái thân thể mình quen, mà cái niệm mình cũng quen, cũng nghĩ cái gì là không nghĩ tới nữa, tự nhiên nói như vậy là nói như vậy thôi, không còn suy nghĩ, không còn băn khoăn chuyện gì khác tên. Thì khi đó đâu quý vị mới thực sự gọi là anh trai chính tống, anh trai thiệt. Là bởi vì cái thân mình không động, cái niệm mình cũng khởi nữa. Quý vị thấy không? Thành ra cái việc niệm Phật, cái niệm việc tu thiền, tất cả mọi chuyện pháp phải làm như vậy. Lúc đó không còn nghĩ rằng là cái này là mặn, cái này là chai hay gì chứ. Nó không còn khởi cái niệm đó nữa. Mà khi đó mới thực sự là thanh tịnh. Như vậy thì việc mình tu hàng ngày, quý vị mình cẩn thận. Ở đây cái thành thật mà nói rằng chúng ta kẹt vào cái chỗ này nhiều lắm. Khá hơn một chút, khá hơn cái kẹt vào chuyện phàm phu, chuyện thế gian. Nhưng mà còn kẹt vào chỗ này đó quý vị, thì mình cũng phải cẩn thận một chút. Cái quan trọng mình phải biết mình kẹt, biết mình kẹt. Nếu mà biết mình kẹt thì mới tiến lên được. Còn nếu mình đó nghĩ đó là mình kẹt, của đó mình chấp nhận mình kẹt đó, thì mình không tiến lên được quý vị. Nhớ như vậy nó quan trọng lắm. Phải lại Phật sám hối, phải niệm Phật, phải trì chú, phải tụng kinh, phải đi chùa. Nhưng phải biết được cái lý do lại Phật sám hối để cho lòng mình thanh tịnh, cái mục đích là vậy. Phải thấy rốt ráo thì nó là quan trọng, ha? Vẫn làm nhưng mình đã được cái quả vị khác thôi, cái chỗ mong muốn khác thôi. Còn nếu mình cứ kẹt vào lại Phật, mình kẹt vào những thứ đó thì mình cũng sẽ kẹt vào chuyện pháp, pháp lầm được quả báo. Nhưng mà phải biết được cái rốt ráo của nó, bởi vì mình con đường mình rốt ráo, mình muốn tới chỗ rốt ráo, chứ mình không muốn kẹt vào cái chỗ phương tiện. người giả ha, làm thiện đi, bố thí đi, trì giới đi, nhẫn nhục đi, tinh tấn đi, thiền định đi, cho tới khi nào mà mình không còn thấy mình cố gắng nữa đó, mà mình vẫn làm được á, thì khi đó gọi là trái được chính rồi ha. Bây giờ nhẫn nhục, lấy ví dụ nhẫn nhục, hồi đầu mình thế gian thì ta chửi mình tiếng, thì mình làm sao? Bây giờ quý vị khoa nói ha, thế gian ta chửi mình tiếng thì mình chửi là hai tiếng chứ có lời, phải không? Chửi mình tiếng mình chửi là hai tiếng, nhưng mà mình bước vào tu đó quý vị, bước vào tu á thì ta chửi mình thì sao? Giận, giận. Nhưng thôi bữa nay mình tu, mình thọ Phật thiện, nói lời ái ngữ không nói được, nhưng mình vẫn còn giận. Khá một chút rồi đó, mình xả cái khởi niệm, khởi miệng ra mình khởi theo thanh mình nói rồi. Lên một chút nữa đó quý vị, thì nó ô thôi kể chuyện, nói chuyện chuyện thế gian, chuyện qua chuyện lại mà ở đâu để ý tới, ha, là khá chút rồi đó. Cho tới chừng nào mà khi mà người ta mấy người ta chửi quý vị đó, mà quý vị làm sao mà như cái biển như vậy đó quý vị, cái Phật ngày xưa nó là tu như vậy mới được, mới thành tựu. Biển ngài có dạy chúng sanh quán biển, cái biển đó quý vị thì nước, mình thấy cái biển lớn cái gì, khi mà nước nó chảy ra đó thì cái biển nó không đợi chút, đợi tôi cho nước nhận vô trước, nước sau vô trước, mở rộng cái tấm nước ra quý vị, nước xanh chảy vào cũng không chờ không đợi, cũng hòa thôi, nước rập, nước cái gì, nước bất kỳ nước vô nước sạch thì chảy vào cái biển nó thì nó hòa ra nước biển, quý vị thấy nha. Tôi làm sao cái chừng nào mà người ta mắng mình một tiếng, à, có gì đâu, là khá rồi đó. Nó có sao, có gì đâu, vậy là khá rồi. Nhưng làm sao đừng có khởi niệm người ta chửi, ta mắng mình tiếng, ta khen mình tiếng cũng vậy. Bây giờ thì phải nói rằng chắc là quý vị cũng như chúng tôi cũng còn kẹt trong cái dòng còn suy nghĩ, à, còn suy nghĩ không? Còn. Còn. Nhưng mà mình tiếp tục quý vị, mình có một sự cầu lợi, ta khen mình thì nhiều khi rồi cũng thấy lên lên vậy, suy nghĩ hồi nó có hay đâu lên, vẫn còn suy nghĩ. Bây giờ mình phải sử dụng cái đó của mình, cái thiện cái mình vẫn tiếp tục mình làm cho nó khi nào nó trở thành sẵn sàng thì khi đó mới tạm gọi là được cái chỗ mà Đức Phật muốn chúng ta đi tới. Cái đó là cái quan trọng lắm. Tôi nói lại, nó là mục đích quý vị, nó là mục đích. Nhưng mà để đạt được cái mục đích á, đạt được mục đích á, mình phải qua nhiều cái đoạn đường. Mà cái đoạn đường chúng ta đi đó quý vị là đoạn đường đúng đó, chứ không phải sai đâu, chứ không phải sai đâu. Đừng có hy vọng rằng mình một ngày hai bữa mà làm được. Rồi quý vị nói rằng nếu mà tu về tới chỗ đó rồi không có chỗ nào tu sao? Có chứ, có chứ. Nhưng mà cái chỗ đó nó không được, nó không được. Khi quý vị tu hành á, về học thì mình phải học cao như trời như biển. Như là hạnh tu đó mình đừng bỏ hạnh nào, đừng bỏ hạnh nào. Bởi vì nếu bỏ đó quý vị thì có khi mình xa có chỗ không, không ngơ. Mà tôi không ngơ nguy hiểm lắm, là bởi vì thà mình thấy có tội, có phước, có nhân, có quả, có thiện, có ác cái gì thì mình còn chọn lựa được. Mà có cái chỗ mà mình thấy không hết á thì sao quý vị? Mình không có đường tu. Cái không hết chỗ này có hai cái mà nó đối nghịch với nhau. Cái phàm phu không và cái thánh quả không. Cái phàm phu không bây giờ mình nói là không 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 là phàm không có phàm phu, Người giáo nó không có phần thân. Cái thân này mà có không tôi mà có ác. Cái gì đó là không có chuyện mà lại Phật, chuyện tụng kinh, chuyện bái sám, chuyện cầu an, cầu siêu là chỉ giả. Có phải không? Giả. Mình đó không là. Cái đó là cái không phần thân. Mình chưa chứng đạo mà. Vì vậy mình bỏ cái đó là mình không biết đi, mình không biết đâu mình vào. Còn cái người chứng đạo nói không á, thì cái không đó là không thiện hoàn toàn. Không còn ác để mà nói là không ác không thiện. Cái người thấy cái chỗ này không? Khi mà cái vết trắng đen nó còn lẫn lộn á, thì mình phải thấy rõ trắng đen. Hả? Thì thấy rõ trắng đen. Mà khi cái thiện nó đã 100% là thiện, nếu không thì không còn đặt vấn đề là ác là thiện nữa. Nó là thiện. Không hiểu chuyện này ha. Khi mà còn sự phân biệt lẫn lộn á, thì mình phải dùng cái trí để mình phân biệt thiện ác, tác thiện diệt ác. Mình phải phân biệt cho rõ ràng tầm thân mà. Nhưng mà khi có một cái chỗ nào đó không biết chừng nào mình đạt được, khi tới đó rồi không còn những tác thiện hay là bình ác nữa, mà hãy mở miệng ra làm bất cứ việc gì đều là thiện hết, là bởi vì khi đó không còn phải khởi cái niệm đây là ác hay là thiện, mà tất cả mọi miệng mở miệng ra, khởi miệng ra, cử thân động ý đều là thiện hết, thì khi đó không đặt thành vấn đề mà đình ác. Quý vị hiểu chỗ này cái gì? Như vậy thì hiện giờ chúng ta đó quý vị, mình còn ở trong cái phần học tập, vậy thì mình vẫn tiếp tục. Chứ mình nói mà mình nói rằng không thiện không ác không được. Không được, chưa. Không thiện không ác là không còn thấy thiện ác, là bởi vì đã thiện hết rồi. Khi mà nó ác tức là nó có thiện tức là có ác. Còn những cái vị tu hành lâu rồi đó, họ không còn đặt cái đồng lần nữa. Không phải là không có thiện ác mà chính họ là thiện. Họ 100% là thiện. Họ không còn nghĩ tới cái niệm ác nữa. Quý vị hiểu cái này chưa? Cái này là cái phân biệt rất là tế nhị. Thành ra mình tầm không bây giờ mình khoan nói là không, rốt ráo là không. Bây giờ mình phải thấy rõ ràng là có. Có tập bỏ đi, tập bỏ ác đi, làm thiện đi. Một lúc là bỏ rí, một lúc là không còn cái gì đã nữa chứ. Thì khi đó mình mới nói, mới dám nói rằng không có thiện. Là bởi vì lúc đó thiện không còn, mà ác không còn, mà cái thực sự cái còn lại là 100% là thiện. Quý vị hiểu được cái này gì? Thì khi đó mình mới gọi là mình xứng đáng là tu được cái con đường Đức Phật đó đi. Thì tôi mong rằng quý vị phân biệt cho rõ, phân biệt cho rõ. Cái chuyện tu hành của chúng ta đó quý vị, tôi mong rằng vì tôi nói gì thì cho dễ dễ quý vị hiểu đó. Không có gì quan trọng hết, không có gì khó hết. Đừng có đặt cái quả vị trước, lấy như con đường mình tới cái gì. Nhưng mà cứ đi đi rồi nó tới, cứ đi rồi tới. Đừng cầu mong, cầu mong chỉ cầu mong. Bởi vì khi quý vị mong cầu, mình định nghĩa cái quả vị nó phải như vậy, phải như vậy, phải như vậy, phải như vậy. Mình tìm tới cái chỗ đó, mà nổi lên cái tìm như vậy đó, tức là mình động tâm rất là nhiều. Quý vị cứ đọc sách thấy là những phần tâm muội, đọc sách được thấy chỗ thiền tâm muội, mình cứ cầu cái tâm muội đó không. Nhưng mà quý vị biết đâu là trong khi mình ngồi thiền, trong khi mình niệm Phật, mình chỉ cầu cái tâm muội đó, thì sao? Thì đã mất tâm muội rồi. Thành ra tâm kinh và trong niệm Phật hay gọi là tam muội hiện tiền đó quý vị. Nghe chị đó không? Chỉ hiện tiền đó. Là hiện tiền là như vậy. Là mình cứ làm đi. Làm đi hoài gì? Một lúc nào tự nhiên cái tam muội nó hiện ra. Tự nhiên nó hiện ra thôi. Chứ không phải mình lôi nó ra, mình móc nó ra mà nó hiện. Cứ niệm Phật niệm hoài lâu ngày trời sáng á, thì tự nhiên tâm muội nó hiện tiền thôi, nó ra thôi. Còn mình cứ cầu bữa nay mình niệm kỳ để cầu tâm muội giảm rồi. Còn cái người niệm Phật, cái người tu thiền cũng vậy. Đừng có cầu chứng đạo, đừng có cầu chứng quả. Đừng cầu, cưới nhiều là. Hồi nãy có một người nói gì nấu cơm, thì cưới mình cũng vậy đi. Gạo có, lửa có, nước có, rồi mới chọn chính là. Thì mình tu cũng vậy. Trong giai đoạn mà chúng ta tu bây giờ đó, nhất là bây giờ quý vị cố gắng làm hết mọi việc thiện, tu nhất cái chuyện pháp, nhưng mà đừng có an trụ vào cái ngã, vào nhân, vào chúng sanh, vào thọ giả. Cái đó là quan trọng. Thành thật mà nói đó quý vị, mình ràng buộc ở chỗ này nhiều lắm. Quý vị còn ràng buộc không? Còn không? Còn không? Còn không cách quý vị. Nhưng mà mình phải biết là mình còn, quý vị để mình bớt. Biết còn để bớt. Hả? Tôi nói thật à, ví dụ một ngày nào mà nói thật, ví dụ trường hợp mà mình vẫn còn sống ở trong cái dòng thế gian, vẫn còn sống ở trong cái dòng dục ái, có là có dục mà, thành người bị ràng buộc nhiều lắm. Có điều là tôi mong quý vị phải biết mình còn ràng buộc, phải biết để chi vậy, để mà tránh nó dẫn mình đi quá. Quý vị nhớ chỗ này rất là quan trọng. Tôi thấy chúng ta ở đây tu được có khuynh hướng bị ràng buộc nhiều quá. Là một hơi nhiều. Quý vị khá hơn những người khác, nhưng mà vẫn còn ràng buộc, vẫn còn. Đừng có những cái mối dây ràng buộc quý vị mà mình phải để ý mới được. Ràng buộc vào pháp lẫn của mình và bạn đồng tu với mình, ràng buộc vào cái người thầy của mình, ràng buộc vào cái ngôi chùa của mình, ràng buộc vào cái ngôi giảng đường của mình. Tất cả điều đó đó thì mặt mặt nào đó thì nó tốt, nhưng mà nếu ràng buộc quá đó quý vị thì sao? Thì trở nên chứng ngại, chứng ngại. Có khi nào quý vị tu mà quý vị thấy phiền não không? Có không? Tôi thấy có, là bởi vì mình không biết cái vô ngã, vô nhân, chúng sanh, vô thọ giả. Tôi nói lúc nào nó sẽ sanh phiền não. Tôi nói ví dụ mình thì mình theo đạo Phật hả? Rồi mình thích cái chùa nào đó, thích pháp môn nào đó, và khi mình thích thì có cái bẩm chất tự nhiên là mình muốn gì, muốn con mình, muốn cháu mình, muốn hàng xóm mình tới xung với mình, tới cái chùa đó, gặp ông thầy đó, tu pháp môn đó, ăn cái gì đó, có phải vậy không? Mà chúng sanh thì nán đổ, mình nói muốn cái chùa này ông thầy hay lắm, tới ngồi vậy rất là hay, đã thấy đủ thứ mình thích đó. Mà khi mình thích rồi thì mình chạy theo đó không? Còn cái người kia họ tu cũng tu vậy hả? Mà họ nói họ pháp môn không hợp, tôi không hợp với ông thầy đó, tôi không hợp với ngôi chùa đó, tôi không thích cái đó. Thì sao quý vị? Mình sanh não phiền, mình sanh phiền não á, thì như vậy tức là mình chấp gì, mình còn kẹt bởi gì nhã. Mình muốn họ như vậy, họ hợp mình là nhã pháp. Ta tu trẻ, ta tu cách nào, miễn ta tu thôi, có phải không? Cái quan trọng là vậy. Thành ra bây giờ nếu quý vị thấy, tôi thấy hơi thì tôi cũng hơi tiếc. Tại sao mà giáo hội này chỉ thích chỗ kia? Tại sao mà chỗ này chỉ thích chỗ kia? Quý vị thấy không? Như vậy là còn kẹt vào cái tu nhất cái thiện pháp, nhưng mà quên cái chuyện mà vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Ngày xưa Đức Phật dạy 8 vạn 4 ngàn pháp môn, sợ không tu. Mà giả sử là anh tu đi nữa thì mình cũng không nên sanh phiền não, giận, mất mấy gì giận. Người ta không tu thì mình làm sao quý vị?
Nên cứ tu.
Không có thôi. Cái này để quý vị thử chứ coi. Tôi nói như vậy để cho mình gặp hàng ngày. Mình thì mình nói là muốn đi chùa, niệm Phật tụng kinh. Mình á thì có là nó lo chợ, muốn mình nói nó hoài nó không nghe. Mình muốn nó tu lắm thì tu. Thì sao? Sân giận. Sân giận. Có phải không? Thành ra tu riết sân giận. Không phải như vậy. Không nên như vậy. Cái người biết tu nó có gì? Tu chừng nào á, quan hỷ chừng ấy. Mà hãy quan hỷ chừng nào á thì dễ phát lòng lại bi chừng ấy. Khuyên họ tu, họ không chịu tu, đừng giận. Giận thì là phàm phu. Mà ốc kệ họ tu, không kệ họ là thánh nhân. A la hán Bồ Tát á thì sao? Tu gì? Thương cho họ. Ba cách khác nhau. Thấy không? Khi họ tu, họ không tu, mình sanh giận á, mắng chửi là thế, mình lo mình chơi ngủ lên mình Phật. Thì khi đó là phàm phu. Nó một lúc là nó không tu kệ mà mày, kệ mày làm kệ mày. Thánh Phật lo mình. Còn Bồ Tát á thì phải làm sao? Tội nghiệp. Thương, phát tâm thương. Hả? Mà như vậy thì mình mới chuyển hóa được quý vị. Bởi vì hãy mắng chửi thì không bao chuyển hóa được. Kệ họ không chuyển hóa được. Mà thương á thì bây giờ không chuyển hóa được, nhưng mà lâu ngày chuyển hóa được quý vị. Nó khác. Như vậy quý vị tu làm sao phải như vậy? Cố gắng. Ha? Thấy mình lâu lâu phải đặt lại vấn đề của mình. Tôi khuyên quý vị thành thật khuyên đó. Nhớ lâu lâu hỏi mình có kẹt không á. Lâu lâu hỏi mình có kẹt, có dính một cái gì ra không? Có như vậy để rồi mình thấy là mình dừng lại để mình đừng có kẹt. Thì hôm nay thì chúng ta nghỉ ở đây quý vị. Tôi mong là quý vị nhớ thuộc lòng. Tôi nhất thiết thì pháp làm hết mọi việc làm, đừng bỏ việc nào hết. Nhưng mà lấy vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả mà tu. Có nghĩa khác. À, chúng ta nghĩ hôm nay quý vị, những vị nào mà chưa có kinh, chưa có, rất nên có. Rất nên. Phải có. Bởi vì quý vị thấy được hai cái. Nếu mà cái vị nào mà so sánh á, thì sẽ thấy hai cái lối giảng, hai vị tu, hai cái đường hướng khác nhau. Và thường chuyển qua với thầy Thân Tần á, thì thấy cái lối giảng khác nhau vô cùng. À, chúng tôi đó thì chúng tôi giảng sẽ so với mình sẽ thấy khác, nó cũng có hơi khác. Nhưng mà cái cuốn này nó có vị thì cũng phải nên có. Rất nên có. Đạt được tỉnh. Tôi mong là quý vị nên vào sư bà thỉnh. Bây giờ thì chúng ta nghĩ quý vị, chúng ta mời quý vị đứng dậy, chúng ta nhìn Phật hồi hướng. Thì chúng tôi có trình bày với quý vị cái yếu chỉ tu học của Đạo Phật. Thì nếu quý vị có nhớ được đó, thì trong cái tuần trước, cái câu quan trọng nhất mà Đức Phật dặn chúng ta trong cái việc tu hành, trong cái phương pháp tu học Phật đó quý vị, thì không có cái gì khác hơn là làm việc lành. Thường thường quý vị nói rằng khi mà Đạo Phật hay nhắc tới chuyện mà làm lành đánh dữ, cái bình thường thì có nhiều người họ không hiểu sâu về Phật Pháp, nhưng mà họ chỉ biết được rằng Đạo Pháp là cái đạo làm lành đánh dữ. Mà thật vậy quý vị, trên cái nguyên tắc căn bản của Đạo Phật đó, thì từ cái nhân thừa, tức là từ khi chúng ta phát tâm mà thọ tam quy, giữ ngũ giới, cho lên cho tới quý vị thọ Bồ Tát giới hay là thọ trì khưu ni giới, thì tất cả mọi cái giới luật căn bản đều là chỉ ác mà tác thiện, tức là đình chỉ việc ác
mà làm việc thiện thôi, chứ không có gì khác hơn là việc đó hết. Ngày trước có một cái vị làm thái thú, tức là làm quan lớn, tức là một cái tỉnh lớn của Trung Hoa đó. Thì một hôm thì vị thái thú đi vào trong rừng. Vị thái thú rất là giỏi chữ và rất là có tài về văn chương văn học. Đi vào trong rừng thì thấy một cái vị thiền sư ngồi ở trên cái cây á quý vị, ngồi trên gốc cây á, ngồi trên cái cây quý vị thấy một cái cây lớn, cây cổ thụ cái gì, thì có những cái chẳng ba, tức là có những cái nhánh mà nó chẻ ra lớn như vậy nè. Thì cái vị thiền sư đó mới làm một cái chòi ở trên đó. Thì ban ngày thì ngày đó đi xin ăn xong rồi thì buổi chiều buổi tối thì ngài mới leo lên cái chòi đó mà ngài ngồi. Thì cái vị thái thú nó đi lang thang vào rừng thì mới gặp cái vị thiền sư đó. Thì thấy ngài cái dáng, cái đạo cốt rất là tốt đẹp, hình tướng rất là trang nghiêm. Thành ra ngài mới hỏi, vị thái thú đó mới hỏi rằng: bạch ngài, thì con bận rộn việc mà triều đình, thành thử ra không có rảnh rỗi để mà học Phật, không có rảnh rỗi nhiều để mà học Phật. Thì quý vị biết rằng có những khi mà chúng ta có nhiều việc, có thời giờ chúng ta làm những việc trợ rất khởi, nhưng mà cái chuyện học Phật chúng ta không có giờ. Thì đại khái là muốn hỏi ông thiền sư, hỏi ông thầy có cái gì cho mau mau, cũng như mình vậy ha, có những thuốc hoàng uống vô nó đại khái cũng tiện quá. Thì mới hỏi rằng: bạch ngài, con làm việc triều đình không có rảnh, thành thử ra ngài có cái lời tâm yếu nào là dạy cho con tu. Thì nếu mà nói về tâm yếu đó quý vị, thì trong đạo Phật có một cái bài tâm kinh, phải không? Quý vị đọc kinh nhiều mệt, đọc bài tâm kinh đủ rồi. Thầy Thanh Từ có thầy nói là thầy học cả đời ngày bài tâm kinh, học hoài không được. Thì cái vị thiền sư này đó không có nhắc bài tâm kinh, vì tâm kinh cũng dài quá đi. Thành ra ngài nói rằng: thôi được, ngài làm quan bận rộn triều đình, có một bài kệ thôi. Thì ngài tu được như bài kệ này thì ngài thành Phật. Ông thành Phật. Giờ quý vị có muốn không? Bài kệ 4 câu thôi. Tôi nói quý vị sợ quý vị cười thôi. Thì đương nhiên ông này mừng lắm, phải không? Bởi vì chuyện làm Phật là chuyện mà trầy ri tróc vả, chuyện lâu chuyện dài, mà nghe mau thì mừng. Mình thì ai cũng vậy thôi, nghe cái chuyện làm mau thì mừng. Thì vị thiền sư đó mới đọc cái bài kệ như vậy: là chư ác mạt sát, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Một, đừng làm điều ác, làm hết việc lành, giữ lòng thanh tịnh. Ba điều đó là tất cả chư Phật đều dạy giống hệt nhau. Cái ông mà ông thấy thú nữa, ông nghe rồi ông phì, ông cười. Ông nói: bạch ngài, nói dễ dễ quá, đứa nít 3 tuổi nói cũng được nữa ngài. Phải không? Có mấy câu thôi. Bây giờ nếu mấy em Việt Nam bên đây, mấy em nhỏ nhỏ bên mình học lớp Việt ngữ bên đây mà đành dạy, nó dạy thì nửa giờ hồi học thuộc hết trơn. Thì cái vị thiền sư mới cười, nó nói rằng nít 3 tuổi nói cũng được nữa, nhưng mà một cụ già 80 chưa chắc làm được. Rồi ông cái thú là ông ngộn, ông nghĩ ông thấy đúng. Ông mới nhìn ra, ông nói: bạch ngài, sao ngài không kiếm chỗ ăn ổn để mà ngài ngồi, không kiếm chỗ ăn ổn để mà ngài ngồi, ngồi vậy nguy hiểm quá. Thì cái vị thiền sư mới nhìn xuống thái thú, nói: cái chỗ của ông đứng còn nguy hiểm hơn chỗ tôi nữa. Quý vị hiểu cái chỗ này không? Vậy thì đây có hai cái chuyện quan trọng. Một đó quý vị, là trong đạo Phật, cái tinh hoa của đạo Phật đó là chỉ là cái việc mà không làm việc khác, làm hết việc lành thôi. Chư ác mạt sát, chúng thiện phụng hành, nó là cái tinh hoa của đạo Phật mà xây dựng trên nhân thừa và thiên thừa. Tôi nói là xây dựng trên nhân thừa và thiên thừa. Là bởi vì nếu chúng ta không làm việc ác mà làm mọi việc lành đó, thì tạo cái nhân, chúng ta gieo cái nhân lành để mà chúng ta hưởng được cái quả báo tốt về sau. Chúng ta thấy quý vị thấy ha, đừng có làm ác làm thiện. Nhưng mà cái câu thứ ba đó quý vị, là tự tịnh kỷ đó, đó là cái nhân của Bồ Tát Thường. Thường thường mình nghe nói đạo Phật mình nó thâu đạo nào cũng vậy, cũng khuyên làm lành lánh dữ, chỉ có nhiêu thôi. Đó là cái nhân duyên của cái nhân thừa và thiên thừa. Nhưng mà mình quên đi bên cạnh cái nhân thừa và thiên thừa đó quý vị, thì giả sử quý vị có được sanh làm người sung sướng gì mấy, giàu có gì mấy đi nữa đó, thì một lúc nào đó chúng ta cũng bị khổ, chúng ta cũng lăn lóc trong cái dòng mà lẩn quẩn của luân hồi thôi. Thành thế ra phải tạo cái nhân của Bồ Tát Thừa. Mà muốn tạo nhân của Bồ Tát Thừa và Phật Thừa đó quý vị, không khác hơn nào là giữ lòng mình trong sạch, tự tịnh kỷ tịnh. Mà cái chữ tịnh, cái chữ mà lòng mình sạch đó quý vị, cái tâm sạch đó, thì quý vị hiểu làm sao cho cái tâm sạch, cái lòng mình sạch đó, giờ quý vị hiểu làm sao cho cái tâm thanh tịnh. Bây giờ quý vị ngồi, đối với người thế gian đó ha, ngồi mà nghĩ chuyện rồi trồng, chuyện tréo, chuyện lừa, chuyện gạt để mình có tiền đó, thì khi đó cái tâm mình vẫn đục bởi những cái niệm tưởng ác, xấu, phải không quý vị? Có phải vậy không? Vậy thì khi đó là niệm xấu của thế gian. Nhưng mà khá hơn chút thì sao? Khá hơn chút thì thay vì mình ngồi mình nghĩ những chuyện mà phiền não, thì mình nghĩ đến chuyện mà đi chùa, đi miễu rồi cúng rồi kiến rồi làm những việc thiện. Thì cái đó quý vị là cái thiện, nó cái thiện đó nó là thiện so với cái niệm tưởng lúc đầu là nghĩ đến những chuyện mà não, chuyện phiền, chuyện danh, chuyện lợi. Quý vị thấy cái thiện mà nghĩ đến chuyện mà làm chuyện phước đó, là cái thiện tương đối so với cái thiện lúc đầu nghĩ đến chuyện thế gian. Quý vị thấy hiểu được chỗ nào nè? Nhưng mà cái thiện này chưa phải là cái thiện tuyệt đối. Là bởi vì trong cái việc mà tu học đó quý vị, mình nếu mình vẫn còn nghĩ tới những chuyện mà thiện, đại khái là làm những cái việc